Còn đây là những cái lời mà thực lại những cái pháp ngữ của các vị ngày xưa. Sư thường thực lại những diệu ngữ của các bậc cao tăng để dạy chúng. Đây là những cái điều mà mình nghe ngài thực lại dạy, mà đây là những điều nó kế. Tức là muốn cần thấy Phật thì cứ nhận nơi chúng sanh, chỉ vì chúng sanh nghe không tự biết có Phật. Cái Phật đâu có làm mê chúng sanh, tức là chúng sanh mê không biết có Phật thôi, chứ Phật đâu có làm mê chúng sanh. Như vậy thì tất nhiên là muốn thấy Phật á, thì phải ngay đây chúng sanh này mà nhận ra chứ không phải tìm đâu khác. Bởi vì Phật tức là cái gì? Mình thường thường thì mình hiểu hiểu là Phật tức là Đức Phật Thích Ca sinh ra ở Ấn Độ, rồi lớn lên rồi ngày tu hành thành Phật, ngày sau rồi ngày Phật ở vùng Sa La, đó là Phật. Nhưng mà Phật đó là Phật ứng thân, cho nên đó là Phật sinh diệt, tức là có sinh ra và có nhập diệt. Còn ở đây là ngài muốn chỉ nghe là Phật là Phật thật, cho nên Phật tức là giác, mà cái gì giác? Mà chính tâm mới là giác thôi, chứ ngoài tâm đó có gì giác được. Cho nên là muốn thấy Phật thì phải thấy ngay chúng sanh thôi. Mà chúng sanh mê thì không biết có Phật, cho nên Phật không có làm mê chúng sanh. Mà rõ ràng Phật là giác, cho nên Phật đâu có làm mê. Cho nên ngay đây nếu mà mình mà tỉnh ngộ thì rõ Phật ngay nơi tâm mình. Ngộ được tự tánh của mình thì chúng sanh là Phật, mê tự tánh của mình thì Phật là chúng sanh. Giữ được tự tánh của mình bình đẳng thì chúng sanh là Phật, để tự tánh của mình văn nguyện thì Phật là chúng sanh. Tâm ta chẳng có Phật, còn truyền Phật ở nơi nào? Như vậy thì nó là Phật. Mình ngay nơi tự tánh của mình thôi, chứ không đâu có khác. Cách nhau ở giữa cái mê với cái ngộ, chứ còn tự tánh thì không có khác. Cho nên ngộ tự tánh thì chúng sanh là Phật, còn mê tự tánh thì Phật là chúng sanh. Như chuyện ngộ với mê nó cách nhau thôi, còn tự tánh thì cũng là tự tánh, chứ không hai. Vậy cho nên tâm mình chẳng có Phật thì còn truyền Phật cho nhau này khác nữa. Phật chỉ là cái tên thôi, mà cái tên mình đâu có biết gì. Ví dụ cái tên Phật mình có là phân tích rồi suy tìm cái tên Phật, nhưng mà cái tên Phật thì cũng là cái tên, nó là vô tri, nó có biết gì đâu. Chính ngay nơi tâm mình đó thì cái đó mới là Phật thật. Cho nên là Phật này thì mình chẳng nơi mọi người, cho nên không có cả đời từng thứ khác hết. Ngay khi mà chúng sinh mê đó, thì cái gọi là cái Phật này, tức là cái tánh giác này á, nó cũng vẫn nằm, nó hiện trong đó chứ không có mất. Cho nên ngay lúc mà bây giờ mình còn mê đây nè, thì cái tánh giác vẫn có thôi, chứ không chưa từng thiếu. Cho nên ở phía trên đó là Phật không có làm mê chúng sinh. Mình tuy là chúng sinh, nhưng là cái tánh giác nó vẫn nằm đó. Chỉ cần mình khéo tỉnh lại thì liền gặp Phật ngay nơi cái chỗ tánh hàng ngày của mình. Cái ngay đây thì cái gì mà rõ biết tất cả, cái gì biết ngẩng đầu, cái gì biết nước chảy, biết lắng nghe, đó là Phật nằm sẵn trong đó hết. Nhưng mà mình chưa tỉnh, cho nên do mình chưa tỉnh thôi, cái Phật thì vẫn sẵn đó, cái Phật không có mơ. Đây thì ngài mới nói, nên kinh nói tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Nó là từ nơi tâm mình. Tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt các diệt, từ đó là gọi là cái tâm sinh diệt. Từ nói tâm sanh nói tâm diệt, nhưng mà sự thật á là cái thể của tâm thì nó chưa từng có sinh diệt. Cái sinh cái diệt á chỉ là cái tâm tướng thôi, chứ còn cái thể của tâm thì chưa từng có sinh diệt bao giờ hết. Chứ còn nếu là thật sự mà tâm mà nó thể của tâm mà nó diệt á, thì mình bây giờ chắc cũng hết trần ngộ đây. Bởi vì nếu mà tâm nó diệt rồi á, thì nó diệt hẳn rồi thì đâu còn biết gì nữa. Bởi vậy mà thường thường mình hay làm theo chữ nghĩa, cho nên như là nói là niệm niệm sinh diệt. Thường gọi là niệm niệm sinh diệt, tức là mỗi niệm nó luôn luôn nó sinh diệt. Nhưng mà nếu mà thật nó diệt thật rồi á, thì chắc là không có niệm niệm. Thế vậy với cái niệm trước mà nó diệt, mà nó diệt, mà nếu nó diệt hẳn rồi á, thì làm gì có cái niệm sau nó kế tiếp nữa để mà tiếp tục. đã nó diệt hẳn rồi thì cần cái gì để mà tiếp tục cái niệm sau nữa mà gọi là niệm niệm. Cho nên nói niệm niệm cái việc đó cũng là cái nói tạm trên cái tiếng thôi, chứ còn có thể cái niệm đó nó cũng không có sinh diệt ở đâu hết. À, tại vì cái anh ngay trong cái chỗ mà sinh diệt đó đã nằm cái bất sanh bất diệt rõ ràng trong đó rồi. À, vậy là còn tìm ở đâu nữa. Cho nên đây thì nó rõ phàm phu tức là Phật, thiền mở tức là Bồ Đề. Niệm trước mê là phàm phu, niệm sau giác là Phật, niệm trước tất cảnh là thiền mở, niệm sau địa cảnh là Bồ Đề. Tức là sao? Phàm phu tức là Phật, thiền mở tức là Bồ Đề. Vậy thì tức là phàm phu không, cũng không có quyết định là phàm phu, thiền mở cũng không quyết định là thiền mở. Ngay phàm phu mà cải mở thì tức là Phật, cũng ngay thiền mở mà giác thì tức là Bồ Đề. Như vậy thì phàm phu thì mở không có cố định. Cho nên mình không có cái mặc cảm nói rằng mình coi như là phàm phu, là nghiệp nặng, là khó tu, thì nói như vậy đó là cái lối nói để mà tạo cái duyên cho mình buông lung. Chứ còn phàm phu đây thì ngài nói rõ phàm phu tức là Phật, nhưng nó không có cố định là phàm phu. Mình có thể mình chuyển thành Phật hết, cũng như thiền mở tức là Bồ Đề, thì nghe thiền mở tức là Bồ Đề rồi, thì thiền mở cũng không cố định là thiền mở. Thì cái này rất là rõ ràng. Ví dụ mình nghe ai nói cái gì đó xúc phạm đến mình, cho mình liền nổi sân. Chẳng hạn cũng như là câu chuyện mà cái ông mà kiếm sĩ đến với ngài thiền sư Bạch Ảnh mà hỏi là có thiên đường địa ngục hay không á, thì ngài Bạch Ảnh này liền nói ông là ông làm cái gì người gì, ông nói tôi là gọi là kiếm sĩ. Thì ngài Bạch Ảnh nói cái vẻ mặt ông vậy là còn thua là cái vẻ ông mài nữa là mà là kiếm sĩ hay không. Thì ông nghe nói vậy là ông liền nổi giận lên, liền tức mình, liền coi như bị xúc phạm, coi như là tự ái ha, tự ái là bị xúc phạm lên liền. Thì ông liền tay ông liền cái dở ra cái kiếm liền cầm vô cái chui kiếm. Thì ngài Bạch Ảnh ngài cũng chưa thôi, ngài còn đề thêm một câu nữa, ngài nói là vật kiếm hả, kiếm của anh đó cũng không có nghĩa là buồn mà đụng đến cái đầu của ta được đâu. Ông nghe nói vậy là rút kiếm ra liền, quá tức rồi. Nhưng mà tôi vừa rút kiếm ra liền á, thì ngài Bạch Ảnh ngài nói đó chính là cửa địa ngục đó. Ngài đó chính là cửa địa ngục đó, còn hỏi đâu nữa. Thì ông vừa nghe vậy thì ông liền tỉnh lại liền, liền cúi đầu sám hối. Thì ngài Bạch Ảnh ngài liền nói thì ngay đó là mở cửa thiên đường. Thì vậy cái đoạn ngay khi mà ông nổi giận rút kiếm ra thì đó là phiền não. Nhưng mà khi được ngài Bạch Ảnh ngài nhắc đó là cửa địa ngục, thì ông liền tỉnh lại ra liền ông sám hối. Thì ngay đó tức là gì, tức là Bồ Đề. Những ngay thiền não tức là Bồ Đề chứ gì. Cho nên vậy thiền não, vậy lúc mà anh tỉnh ngộ đó thì có thiền não tức là cái thân nó đi đâu, ở đâu. Cho nên thấy rõ là thiền não không có cố định. Chứ còn đã rằng nó là cố định thì cũng như là lúc đó là cái thân nó cũng còn đó, không hết được. Nhưng mà giấc tỉnh nó có thì nó dứt liền. Cho nên đó gọi là không có cái gì cố định hết, mình không có gọi là phải cố chấp hay là mặc cảm, mà phải luôn luôn là chuyển để mà tiến lên. Mà niệm trước mê là phàm phu, niệm sau giác là Phật. Như vậy thì phàm phu hay là Phật á là cũng ngay một niệm thôi, chứ không ở đâu xa hết. Cũng vậy, niệm trước mà chấp cảnh thì là thiền não, niệm sau lìa cảnh là Bồ Đề. Nghĩa là chỉ có khác nhau giữa chấp cảnh với lìa cảnh, tức là chấp cảnh là phiền não, còn lìa cảnh là Bồ Đề. Ngay đó thôi chứ không đâu xa hết. Vậy thì rõ ràng cái lẽ thật là ngay nơi mình. Cho nên ngài Nguyễn Trơn Huệ Tịch mà thì khi mà đi về thăm ngài Vi Trơn, thì ngài Vi Trơn mới hỏi là chúng sanh về thức minh ngang thì ăn làm sao biết họ có hay không có. Thì ngay đó có vị tăng về đi qua, thì ngài gọi ngài Xà Lê. Thì ông Tăng ông liền qua đầu nói lại, thì ngài liền thưa với ngài Bồ Tát, với ngài Bồ Tát Quan, thì đó là chúng sanh nghiệp thức mê man không gốc có thể tựa. Tức là sao? Nghe gọi cho mình, thì theo cái thứ gọi đó mà quay lại, tức là quên mình. Nhưng mà nếu nghe đó mà nghe về tỉnh ngộ liền, tỉnh ngộ thì tức là ngộ nhớ được cái gốc nghiệp thức mê man, thì liền giác ngộ là Bồ Đề. Không có xa chỗ nào hết. Cho nên đây là một cái lẽ thật, là lẽ thật rất là thực tế, rất là gần gũi với mình, chứ không có đâu xa xôi. Đó là một cái đoạn trước, đoạn về đoạn chế, như nói.